Kiếm đạo độc tôn, chương 1052, quyết đấu đỉnh phong, 1, góc truyện audio.com, chiến đấu đã tiến hành mười mấy lượt, Đạm Thai Minh Nguyệt không cách nào làm gì Tuyết Kiếm Hầu, cảm giác của đối phương, đúng là vô cùng lợi hại, yếu hơn, kém hơn Diệp Trần, trọng yếu nhất là kiếm pháp của đối phương, khó lòng phòng bị, nếu như nói kiếm pháp của Diệp Trần tràn ngập sức bật nhanh chóng, như vậy kiếm pháp của Tuyết Kiếm Hầu chính là hoa lệ. Tuyết Vũ Trường Thiên, oanh, bình tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn, Tuyết Kiếm Hầu chủ động công kích kiếm pháp của hắn, rất hoa lệ, nhanh đến mức tận cùng, Mạn Thiên Phi Tuyết bay là tả trong mật thất, không có chỗ nào không có tuyết rơi, trong nhất thời, tất cả mọi người không nhìn thấy hai người đang chiến đấu, chỉ nhìn thấy bóng dáng mơ hồ mà thôi. Phốc phốc, bên trong Mạn Thiên Phi Tuyết, vết kiếm lóe lên rồi biến mất, vết kiếm cuối cùng, máu tươi phun ra kiếm đâm vào giữa yết hầu của Đạm Thai Minh Nguyệt. Quá lợi hại, ta còn cho rằng Diệp Trần mạnh hơn Tuyết Kiếm Hầu, hiện tại ta không cho rằng như vậy, tên Tuyết Kiếm Hầu này, quả thực mạnh không hợp thói thường, kiếm pháp hoa lệ mộng ảo. Tuyết Kiếm Hầu như thế nào đánh bại Đạm Thai Minh Nguyệt, ngươi có nhìn ra không? Nếu ta có thể nhìn ra, có khả năng tranh đoạt top 5 không? Tuyết Kiếm Hầu cường đại, chinh phục tuyệt đại bộ phận người ở đây, hiện tại cho dù là một nhóm người của Chân Linh Đại Lục đều sinh ra hoài nghi với Diệp Trần đúng là rất mạnh, nhưng tên Tuyết Kiếm Hầu này cũng rất cường đại a. Lần này Diệp Trần nguy hiểm, Lục Thiểu Du và Tuyết Kiếm Hầu đã giao thủ, rất rõ ràng biết rõ Tuyết Kiếm Hầu đáng sợ đến cỡ nào, một vị kiếm khách nếu như có thể làm được nhanh độc chuẩn, chỉ thuộc về kiếm khách nhất lưu, nếu như có thể làm ra kiếm pháp tỉ mỉ, chỉ có thể tính toán là kiếm khách siêu nhất lưu, kiếm pháp của Tuyết Kiếm Hầu dưới tình huống tỉ mỉ kiếm pháp lại hoa lệ mộng ảo, rất rõ ràng, kiếm pháp tỉ mỉ đã đạt tới mức lô hỏa thuần thành, đăng phong tạo cực. Không có đánh qua, không ai biết được kết quả, cần gì phải suy đoán chứ. Bạch Vô Tuyết lắc đầu, chiến đấu tích phân tiến thành rất nhanh, trong sinh tử điện, sẽ không có tử vong, cho nên tất cả mọi người đều xuất đòn sát thủ, tranh thủ một kích giết địch, sẽ không giống như ở bên ngoài, trước thăm dò một phen, sau đó mới dần dần tăng thực lực lên, dù sao mạng chỉ có một, vừa ra đã liều mạng, không phải ngươi chết thì ta vong, có mấy cái mạng cũng không đủ. Vòng thứ 23 luân kết thúc, vòng thứ 24 luân bắt đầu, chiến đấu trận đầu chính là Từ Tĩnh đánh với Bất Tử Ma Thiểu. Bất Tử Ma Thiểu bất tử chi thân, làm cho rất nhiều người cảm thấy vô cùng kiêng kỵ, không phải mỗi người đều có năng lực như Diệp Trần, có thể trong nháy mắt thông qua kiếm áp chế trụ Bất Tử Ma Thiểu, đơn giản đánh chết đối phương, bọn họ muốn giết Bất Tử Ma Thiểu, chỉ có thực lực cao hơn Bất Tử Ma Thiểu một đoạn mới có hy vọng, nếu không thuần túy là bị ngược đãi. Nhưng lần này bị ngược đãi không phải là Từ Tĩnh, mà là Bất Tử Ma Thiểu. Phanh, quyền đối với quyền, sóng xung kích cuồng bạo quét ngan bốn phương tám hướng. Cánh tay phải của Bất Tử Ma Thiểu văng tung tóe từng khú, miệng phun máu tươi chảy ra. Từ Tĩnh có hoàng kim long lực vượt qua trăm vạn cân, không phải bất tử chi thân có thể ngăn cản, hơn nữa so sánh với khí lực bình thường, hoàng kim long lực càng thêm tinh. Góc truyện audio.com, thuần, đặc tính bá đạo thuộc về khí lực đỉnh cấp. Khôi phục cho ta, Bất Tử Ma Thiểu bất tử chi thân. Khó khăn lắm mới đạt tới đoạn chi trọng sinh, đây là Bất Tử Ma Công để thăng thành thiên cấp công pháp có được ưu thế tiên thiên, vận chuyển Bất Tử Ma Công, cánh tay phải của Bất Tử Ma Thiểu lại một lần nữa mọc dài ra, nắm tay phải nắm chặt âm thanh cót két giống như tiếng sắt thép bị nghiền nát. Độc Long Quyền, Từ Tĩnh làm sao mà cho hắn cơ hội tập hợp, quang diếm màu hoàng kim phun trào, phá không mà đến, một quyền đánh lên hộ thể chân nguyên của Bất Tử Ma Thiểu, hộ thể chân nguyên bị Từ Tĩnh công kích cũng không có gì khác với đậu hù, dễ dàng đánh ra một cái động, nắm đấm có hoàng kim long lực lượn lờ, làm cho áp giáp của Bất Tử Ma Thiểu bị lõm xuống một phiến. Phanh, huyết vụ bắn ra, lục phủ ngũ tạng của Bất Tử Ma Thiểu bị đánh nát bấy. Mạnh không hợp thói thường a, Bất Tử Ma Thiểu cứ như vậy bị ngược đãi đến chết. Thực lực của nàng ta tối thiểu nhất có thể xếp vào top 3 sinh tử cảnh dự khuyết bảng, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. So sánh với quyết đấu kỳ xảo, phương thức chiến đấu của Từ Tĩnh chính là nghiền nát, làm cho mọi người cảm thấy khâm phục khẩu phục, huống chi, nhìn thấy một mỹ nữ nhu mì biến thành một chiến thần, cũng là một chuyện đầy ý vị. Kế tiếp cũng có một ít nhân vật đứng đầu chiến đấu với nhau. Nhưng những cuộc chiến đấu này tranh đoạt top 5 trở về sau cho nên không có bao nhiêu hưng phấn. Trước mắt tranh đoạt lựa chọn 5 người đứng đầu top 5, có tới 8 người, theo thứ tự chính là Tinh Kiếm Hậu, Tuyết Kiếm Hầu, La Thiên Đô, Diệp Trần, Từ Tĩnh, Đạm Thai Minh Nguyệt, Bất Tử Ma Thiếu với Lam Sơn Mi. Tuy có khả năng xuất hiện kết quả bất ngờ, sẽ có kỳ tích xảy ra, nhưng tích phân chiến đấu tới bây giờ, loại khả năng này quá nhỏ, ít có khả năng phát sinh. Tuyết Kiếm Hầu đấu với Lam Sơn Mi. Đây là cuộc chiến đấu thứ 2 của vòng thứ 24 luân, bắt đầu một hồi chiến đấu đỉnh phong. Tuyết kiếm hầu, là kiếm đạo yêu nghiệt của thiên kiếm đại lục, một tay kiếm pháp hoa lệ mộng ảo, nhất là một kiếm đánh chết Đạm Thai Minh Nguyệt, làm cho rất nhiều người sợ hãi, cho tới bây giờ bọn họ chưa từng nhìn thấy kiếm pháp hoa lệ và đáng sợ như thế. Mà nũ đao Lam Sơn Mi, là đệ nhất đao khách của huyết thiên đại lục, cũng là thanh niên đệ nhất đao khách của chân linh thế giới, ít nhất trước mắt là như thế, Độc Cô Tuyệt muốn siêu việt nàng, không phải đơn giản như vậy. Kiếm khách và giao khách quyết đấu, cho tới bây giờ đều là kích động nhân tâm. Huống chi hai người đều có địa vị trong giới kiếm khách và đao khách, đều là số 1 số 2. Cách chương.